văn nghệ chủ nhật.
Chào quý vị và các bạn đã đến với trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay.
Phần đầu chương trình, mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận tình yêu sáng tác văn thơ của cây bút trẻ Trần Thùy Linh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái.
Tiếp đó, mục góc văn học, mời quý vị và các bạn nghe tản văn Giọt sương của tác giả Nguyễn Thị Thanh.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận là bài viết Lễ hội đình cả Mường A.
Phần cuối chương trình là trao đổi của phóng viên với tác giả thơ Trần Xuân Hiến về chủ đề Cảm xúc mùa xuân trong thơ. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình với mục Chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái luôn chú trọng đến công tác kết nạp, bồi dưỡng đội ngũ kế cận để tiếp nối dòng chảy văn học nghệ thuật của địa phương. Sự xuất hiện của những cây bút trẻ đã mang đến cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà luồng gió mới.
Mục Chân dung cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng làm quen với cây bút trẻ Trần Thùy Linh. Là một cán bộ thủ kho, nhưng Trần Thùy Linh lại rất thích làm thơ viết văn và bắt đầu có những tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bởi sự trẻ trung, tươi mới và giàu cảm xúc.
Là cán bộ thủ kho tại một công ty thuộc khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên, công việc hàng ngày của Trần Thùy Linh là đảm nhiệm vai trò quản lý hàng hóa trong kho, gồm các công đoạn chuyển hàng hóa vào kho, xuất hàng ra khỏi kho, thống kê số liệu hàng tồn kho. Có thể nói đó là một công việc chẳng liên quan gì đến văn thơ, nhưng với năng khiếu sẵn có và đặc biệt là niềm yêu thích sáng tác, cô gái trẻ Trần Thùy Linh vẫn dành riêng một góc nhỏ cho việc viết văn và làm thơ để gửi gắm những cảm xúc của tâm hồn mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện Trấn Yên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trần Thùy Linh không chọn theo đuổi con đường học vấn mà trở thành công nhân để có thể giảm gánh nặng cho cha mẹ và tự nuôi sống bản thân. Mặc dù công việc của một nữ công nhân rất vất vả và chiếm không ít thời gian của cô, nhưng không vì thế mà niềm yêu thích văn thơ của Linh bị giảm đi. Vốn có năng khiếu văn thơ nên ngay từ khi còn là một cô học trò cấp 3, Linh đã bắt đầu tập tành sáng tác những bài thơ thời học trò của cô được viết với bút danh Hạ Tiểu Thiền. Tức con ve sầu nhỏ bé mùa hạ được rất nhiều các bạn đồng học trong lớp, trong trường truyền tay nhau đọc. Những vần thơ đầu tay tuy còn rất non nớt, ngây ngô và mộc mạc nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc của một cô học trò luôn khát khao được cháy hết mình cho những đam mê, giống như những chú ve sầu luôn sẵn sàng dâng hiến tất cả vì một mùa hè rực lửa của tuổi trẻ, Thùy Linh chia sẻ.
Tôi thực ra thì là viết lách từ bắt đầu manh nha viết lách từ những năm học cấp 3. Sau đó thì trong quá trình đi làm thì bắt đầu chính thức viết trên các trang mạng xã hội là bắt đầu từ năm 2018. Thực ra thì cũng không có cái gì là hoa mỹ cả. Viết là bởi vì bản thân cảm thấy yêu thích, cũng giống như một cái cách mà mình thể hiện cái cảm xúc của mình. Giống như là một cách mà mình thể hiện cái tình cảm, cái tâm tư của mình đối với cái cuộc sống xung quanh.
Yêu thích văn thơ nhưng do không được đào tạo bài bản nên khi mới bước chân vào con đường sáng tác, Thùy Linh cũng gặp không ít khó khăn trong cách thể hiện, đồng thời cô cũng hay nhầm lẫn giữa các thể loại văn học. Đôi khi cô thấy mình không đủ niềm tin để tiếp tục bước tiếp. Nhưng nhờ sự chăm chỉ rèn luyện, học hỏi mỗi ngày, đặc biệt là sự quyết tâm của một người trẻ tuổi thôi thúc cô cầm bút mà kỹ năng sáng tác của cô ngày càng có những tiến bộ rõ rệt. Những năm gần đây, Thùy Linh bắt đầu có khá nhiều tác phẩm được đăng trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái dưới bút danh Trần Linh với các thể loại thơ, tản văn và truyện ngắn. Tác phẩm của Linh viết về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, nhưng tập trung chủ đạo nhất vẫn là khắc họa hình ảnh của người phụ nữ thời hiện đại. Cuộc sống ngày càng đổi thay, nhưng đâu đó xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người phụ nữ rất bất hạnh. Thùy Linh đồng cảm với những nỗi đau của họ và nhận ra đằng sau sự yếu đuối của những người phụ nữ mà cô muốn khắc họa ấy là tấm lòng bao dung và khao khát vươn lên làm chủ cuộc sống. Có thể kể đến chuyện ngắn Mẹ Chồng, Hai Người Đàn Bà hay Tần Văn Quán Bà.
Trong những cái tác phẩm của cá nhân tôi, cái hình ảnh xuyên suốt là hầu như là về những người phụ nữ. Những người phụ nữ mà có những cái hoàn cảnh mà bình thường chúng ta thường gọi là trớ trêu, và hoàn cảnh những cái người mà đặc biệt, tức là họ ở một cái khía cạnh, một cái mặt mà chúng ta thường nghĩ rằng là một cái mặt tối của cuộc sống. Mình cảm giác như là họ sống trong nghịch cảnh, họ vươn lên từ nghịch cảnh. Là hầu như là tôi thích những cái chủ đề nó mang một chút gai góc.
Ngoài cộng tác với tạp chí Văn Nghệ Yên Bái, Thùy Linh cũng rất tích cực tham gia các diễn đàn trên mạng internet như Đi Qua Miền Nhớ và Cảm Xúc 36 năm. Đó vừa là nơi cô gửi gắm cảm xúc, vừa tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm với những người tâm giao. Bên cạnh việc đăng tải các bài thơ, cô thường xuyên viết lời đề tựa cho một số cuốn sách. Đến nay, Linh đã có 6 tập sách in chung như Tôi Cô Đơn, Nhà Xuất Bản Phụ Nữ Việt Nam, Những Ngày Vỡ Đôi, Nhà Xuất Bản Thế Giới, 12 Tháng, 4 Mùa Yêu, Nhà Xuất Bản Nhà Văn, Bước Qua Muộn Phiền, Trạm Ngõ Bình Yên, Nhà Xuất Bản Dân Trí. Năm 2020, Thùy Linh đoạt giải nhất cuộc thi Map Tuổi Trẻ Online với tác phẩm Con Thấy Đau Nghĩa Là Con Đang Lớn Dần. Bài viết gửi gắm thông điệp cuộc sống của con người giống như một bức tranh nhiều gam màu. Có những gam màu tối, nhưng cũng có những gam màu tươi sáng. Điều quan trọng chính là cách nhìn nhận của mỗi người. Hãy cứ lạc quan, yêu đời, niềm vui chắc hẳn sẽ đến với bạn. Đến một lúc bạn cảm thấy thực ra đau không có gì đáng sợ. Tự nhiên như nước thì phải chảy, chim thì phải bay, cá thì phải bơi. Đó là khi bạn thực sự trưởng thành rồi. Chúng ta rồi sẽ đi qua những năm tháng rực rỡ và bi thương, giống như hoa, giống như mặt trời, giống như vạn vật trên đời mà chúng ta vẫn thấy, cứ đi rồi sẽ tới.
Những cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm trong từng cái bài viết của mình, trong từng câu chuyện nhỏ của mình, thực ra rất là đơn giản thôi. Chúng ta sinh ra, chúng ta sống, cho dù là có cái hoàn cảnh thế nào, cho dù là nghịch cảnh thế nào, có thể là trong bùn lầy, có thể là trong gai góc, có thể là những cái mà cảm tưởng như là chúng ta không thể nào mà vượt qua được. Nhưng chỉ cần là bạn lạc quan, chỉ cần là bạn tự tin, bạn có thể đi qua được cái vùng tối đấy để đến cái vùng sáng của mình, thì đấy là tương lai, đấy là hy vọng và đấy là ánh sáng.
Cuối năm 2022, Trần Thùy Linh trở thành hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Đây là một bước ngoặt quan trọng trên con đường sáng tác của Thùy Linh, khiến cô có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục gắn bó với niềm yêu thích từ tuổi nhỏ. Tại đây, cô được tiếp xúc với nhiều cây bút có tên tuổi trong và ngoài tỉnh, được nhiều thế hệ đi trước góp ý, chỉ bảo giúp cho tác phẩm của mình trở nên hoàn thiện hơn. Đặc biệt, cô còn được tham gia các lớp tập huấn, trại sáng tác, các buổi trải nghiệm thực tế tại cơ sở. Mỗi chuyến đi đều mang đến cho Thùy Linh nhiều bài học bổ ích và thú vị, khiến cô thấy mình trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều. Không chỉ là trải nghiệm ý nghĩa cho cuộc sống, mà còn là những kỹ năng quan trọng trong sáng tác văn thơ. Đáng nhớ nhất với Thùy Linh có lẽ là vào những ngày đầu xuân Quý Mão năm 2023, khi cô được góp mặt trong chương trình Ngày Thơ Nguyên Tiêu do Chi hội Thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ. Hành trình 2 ngày với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích đã mang đến cho Thùy Linh nhiều ấn tượng khó quên. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất miền Tây xinh đẹp, nhưng chuyến đi lại mang đến cho Linh những cảm xúc thật đặc biệt. Ai đó đã từng nói, thanh xuân là những chuyến đi, đi để trải nghiệm, để khám phá và làm giàu kiến thức, sự hiểu biết cho bản thân. Với những người sáng tác như Linh, những chuyến đi như thế này càng thực sự ý nghĩa. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo hay nhịp sống bình yên trên những bản làng vùng cao xa xôi, những con người mộc mạc mà cô đã gặp, không chỉ đem đến cho cô nguồn năng lượng tích cực, mà còn là những tư liệu quý giá để cô có được những tác phẩm giàu cảm xúc và mang hơi thở cuộc sống.
Đây là lần đầu tiên tôi được đi một cái chuyến đi thực tế cùng với rất là nhiều các cô, các chú, anh, các chị, những cái bậc tiền bối mà đi trước, hoạt động rất là lâu năm rồi trong cái ngành thơ và văn học. Thì là có những cái trải nghiệm rất là mới mẻ và được nghe những cái câu chuyện rất là hay về văn, về thơ, về cuộc sống, thậm chí là cả về của lịch sử của tỉnh mình. Từ phong cảnh, từ con người, từ tất cả những cái câu chuyện được nghe thì có thể tạo cho tôi những cái cảm xúc riêng, những cái cảm xúc mới mẻ, và học tập được cả những cái kinh nghiệm để giúp tôi trong cái quá trình mà học tập và phát triển bản thân sau này trên cái con đường mà tôi chọn là thơ và văn.
Bước chân vào con đường sáng tác chưa lâu, lại không gặp ít khó khăn trong quá trình sáng tác, nên Thùy Linh chưa có được những tác phẩm thực sự nổi bật cả về nội dung và hình thức thể hiện. Nhưng điều đó không làm cô gái trẻ này nản lòng, ngược lại còn là động lực để cô cố gắng nhiều hơn nữa. Bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật ghi nhận và đánh giá cao tình yêu Thùy Linh dành cho văn thơ. Tình yêu ấy giúp cô vượt qua được sự mặc cảm, tự ti của bản thân để được là chính mình, được sống với đam mê và niềm yêu thích của mình. Với tình yêu ấy, người đọc hoàn toàn có thể hy vọng vào một Trần Thùy Linh đầy sáng tạo, mới mẻ và khác biệt. Nhà văn Nguyễn Hiền Lương đặt nhiều kỳ vọng vào những cây bút trẻ như Trần Thùy Linh.
Mấy năm nay thì Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái rất quan tâm đến phát triển cái đội ngũ tác giả trẻ, nhất là những tác giả về chuyên ngành văn học. Bởi vì để có cái thế hệ nối tiếp, kế tiếp những cái tác giả mà đã cao tuổi, và đồng thời là cũng tìm ra được một cái sắc thái mới trong cái sự phát triển của văn học. Thì tôi rất tin vào lớp trẻ hiện nay, bởi vì họ là những người có văn hóa và họ tiếp thu những cái tinh hoa văn hóa của nhân loại cũng rất nhanh. Và cái điều đó thì nó sẽ làm cho văn học của chúng ta nó phát triển lên một cái tầm cao mới và nó có cái xu hướng hội nhập trong cái dòng chảy của văn học thế giới. Thế nên tôi thì rất tin vào lớp trẻ, và nếu lớp trẻ có những cái định hướng về tư tưởng một cách đúng đắn và có cái sự bồi dưỡng để họ có thêm những cái hiểu biết về kiến thức về cái bản sắc văn hóa dân tộc, họ kết hợp với những cái tư tưởng mới của thời đại, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn họ sẽ tạo ra những cái sắc thái mới cho văn học nước nhà.
Cuộc sống luôn có những niềm vui, nỗi buồn đan xen. Nhưng khi được trải lòng mình cùng những trang viết, Thùy Linh thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và an yên hơn rất nhiều. Không chỉ viết cho bản thân, Thùy Linh còn muốn truyền tải những thông điệp tích cực và ý nghĩa đến người đọc về tình yêu cuộc sống. Mong rằng niềm say mê sáng tác sẽ luôn dạt dào trong tâm hồn cô gái trẻ này, và Thùy Linh sẽ còn có được nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa hơn nữa.
Góc văn học.
Thưa quý vị và các bạn, có những thứ vô cùng nhỏ bé mong manh nhưng lại mang đến cho cuộc sống nhiều điều ý nghĩa. Tản văn Giọt Sương của tác giả Nguyễn Thị Thanh trong mục Góc văn học sẽ cho chúng ta những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mỗi sớm mai thức dậy, từng giọt sương long lanh mở đôi mắt tròn vo xinh xắn, mỉm cười trên lá cỏ, khiêm nhường và lặng lẽ, bé nhỏ mà tạo nguồn cảm hứng thi ca đến bay bổng diệu kỳ, để rồi một tình yêu dâng hiến đất trời được tan chảy trong vòng tay ôm ấp của nắng ấm quê hương. Giọt sương ơi, em là hạt ngọc kết tinh từ hơi thở giao hòa của hương đất, hương trời, của cỏ cây hoa lá, của mặn mòi xứ sở đem ban tặng cuộc đời. Và em đã thăng hoa cùng sự sống của vạn vật sinh sôi. Bởi giữa mùa hạ chói chang, ta vẫn cảm nhận những giọt sương mai lăn lăn trong lòng lá sen vươn lên giữa đầm, đầy từng búp sen hồng ra tay đón nắng. Những giọt sương đậu trên từng cánh hoa để hương sen lan tỏa hay ủ ấp từng lọn chè sen từ bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị trong nghệ thuật ướp chè có 102 ấy. Mùa hạ của những trái đào đỏ hồng như đôi má lấm tấm giọt sương mai, ngọt ngào hương vị núi rừng, và cũng là mùa của những chùm sim chín mọng dưới nắng. Khi quả chưa kịp tạm biệt những giọt sương sớm tinh khôi đã được trai bản gái mường đi hội rằm tháng 7 hái đầy lòng bàn tay thương mến bỏ vào giỏ, vào ớp đung đưa. Thu sang, giọt sương vàng hoa cúc, sương dắt tay nhau bay lên, răng răng sườn núi, răng răng trên cánh đồng, rồi đọng lại nụ hôn trên mỗi bông lúa uốn câu. Sương đâm mật ngọt ngào cho thơm nồng hương lúa sữa, để nắng thu sấy vàng hạt mẩy, để mẹ hái về dã cố mùa thu. Từng giọt sương rơi qua những chùm cao non trên cao, sương mơn man từng lá trầu vào mùa yêu non xanh. Giọt sương mùa thu biết đong đầy nỗi nhớ, biết mang mát buồn, níu chân người lữ khách dùng rằng nửa ở, nửa đi, và biết giục đàn én tung cánh lên bầu trời xanh, liệng bay về phương Nam ấm áp. Giọt sương ơi, có phải giọt nước mắt ai chát mặn, khóc thương người, thương đời nên hóa thành sương muối. Mỗi hạt sương quặn mình làm mùa đông tái tê, làm thảm rừng rách áo, làm hoa lau rủ buồn, làm ai thương bàn tay mẹ cấy lúa bùn non. Ôi cuộc đời vốn thế, phải chăng hạt sương muối thử thách lòng người và thử thách với chính bản thân để nó lại cựa mình bước qua mùa đông, hé môi cười gọi mùa xuân đến. Xuân đến rồi ư, ta bỗng nghe đâu đây lời ca du dương tha thiết này. Mùa xuân ơi, đến mau đây, để cho thêm xanh lá cây rừng và ngàn muôn bông hoa hé tung bừng. Giọt sương mùa xuân lạ lắm, đẹp lắm, nên thơ lắm. Sương lung linh trên cánh mai vàng, sương rộn ràng nhảy nhót trên những cánh đào xuân. Sương ngậm vàng hạt đỗ, sương lăn lăn đổ vui trên phiến lá rong, đưa hương xuân vào chiếc bánh chưng xanh. Sáng mai này mọi người đi chợ Tết, những giọt sương đâu chỉ trên lá cỏ vương vấn bước chân đi, mà ta bỗng thấy trên mỗi gánh hàng hoa, sương vẫn còn đọng mãi để giữ tươi thắm sắc mùa xuân. Cành hoa lay ơn, nụ vừa tách bẹ, chúng chím ngậm sương đêm. Ta chọn những cành hoa ly thơm ngát mà sương rụng mắt bàn tay. Mẹ lựa những bông hồng quế mới cắt từ vườn, đưa cho con gái nhỏ, rồi khẽ nhắc lại lời thơ từ sách tập đọc cấp 1 năm nào. Chị ơi, tại sao hoa hồng lại khóc? Không phải đâu em, đó là hạt ngọc, người gọi là sương, sau đêm gửi xuống tặng cô hoa hồng. Đưa nụ hồng lên môi, cảm giác một mùa xuân ấm áp đã tràn về khắp bản làng, phố phường, xóm thôn. Và lạ lắm, ở giữa sở sương mù của vùng cao, Tây Bắc có những loài hoa như nàng tiên ngủ trong rừng, chỉ có sương núi mới có thể đánh thức cho nàng bừng dậy đón xuân như hoa tớ dày. Giữa mùa sương giăng dày đặc, thì tớ dày bung nở trải khắp núi rừng một màu đỏ hồng đào gây thương nhớ đến nao lòng. Và nữa, mỗi độ xuân sang, hoa ban lại nở trắng một vùng trời. Có lẽ cũng vì những giọt sương tan, rụng cành ban nhanh chút lá để chắt nhựa cho những cánh hoa khỏe khoắn, thanh tao khoe sắc. Sương càng đậm thì cánh hoa ban càng nõn nà như làn da thiếu nữ, tạo nên mùa lễ hội rộn ràng. Ơi những giọt sương của bốn mùa thổn thức, ơi những giọt sương rơi rơi gọi mùa xuân về náo nức. Mùa xuân.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, Ngòi A là một xã vùng thấp của huyện Văn Yên, nằm dưới dãy núi Mò Vọ. Với địa thế cách thị trấn Mậu A và nút giao IC14, cao tốc Nội Bài Lào Cai khoảng 5 km, kết nối với quốc lộ 70, có di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh Đỉnh Cả Mường A và quần thể thác nước hùng vĩ nằm trên địa bàn, nên xã Ngòi A có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt.
Những năm qua, tận dụng lợi thế ấy, xã Ngòi A đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Nhờ đó, đời sống của nhân dân xã Ngòi A ngày càng thay da đổi thịt, ấm no, hạnh phúc, bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn cùng đến với lễ hội Đình Cả Mường A qua bài viết sau đây của tác giả Hồng Vân.
Tại xã Ngòi A, vào dịp đầu xuân hàng năm diễn ra lễ hội Đình Cả Mường A, một trong những lễ hội lớn của xã được tổ chức vào ngày 5-6 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của địa phương để tỏ lòng tôn kính với vị Tam Vị, Tản Viên Sơn Thánh và những người có công với đất nước, cầu mong một năm no đủ, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tương truyền, Đình Cả Mường A thờ Cao Sơn Đại Vương Tản Viên Sơn hay Tam Vị Tường Đẳng Tôn Thần, thờ vọng Vua Hùng Vương thứ 18 đã có cách đây hơn 4.000 năm lịch sử. Trải qua các thời đại, trước đây ngôi đình Cả Mường A đã được các đời vua cấp năm đạo sắc phong. Trong các sắc phong đều nêu thần phả của đình và giao cho nhân dân phải thờ phụng theo quốc lễ. Đình còn thờ hai thủ lĩnh Phùng Trường Minh dân tộc Dao Đỏ và thủ lĩnh Hoàng Minh Giám dân tộc Tày Khao. Cả hai thủ lĩnh đều có công đánh giặc Pháp vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đình Ngòi A được chọn là một trong những điểm tập kết của bộ đội và dân công trước khi tiến quân tiêu diệt đồn Pháp ở Đại Bục, Đại Phác, Đôn Gióm, chiến dịch Sông Thao năm 1949 và giải phóng Nghĩa Lộ, chiến dịch Tây Bắc tháng 10 năm 1952, nên đình được xếp vào loại hình di tích lịch sử văn hóa. Đến năm 2007, đình Cả Mường A được Ủy ban Nhân dân Yên Bái xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngoài việc là ngôi đình cổ có giá trị về lịch sử, di tích lịch sử văn hóa, đình Cả Mường A còn bảo lưu được nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với các hoạt động của cư dân nông nghiệp mang đậm sắc thái của phong tục tập quán bản địa. Hàng năm, cứ đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch và ngày 17 tháng 7 âm lịch, tại đình tổ chức nhiều hoạt động tâm linh như dâng hương, mổ trâu tế lễ, thu hút đông đảo du khách thập phương cũng như nhân dân trong vùng đến tham dự. Ngoài ra, tại lễ hội đình còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú của các đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn như ném còn, hát khắp, đẩy gậy, kéo co, các điệu múa của dân tộc Dao, Tày. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã Ngòi A có dịp được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như tạo sự gắn kết giữa các dân tộc anh em. Bà Hoàng Thị Thanh Thi, thôn Trung Tâm, xã Ngòi A, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Theo bản sắc dân gian dân tộc Tày, từ xưa đến nay ngày cầu ngày hội cho những mở xuân năm mới thì đều chơi yến chơi còn. Chơi yến là mục đích chơi để lẫn trong không khí mùa xuân và đồng thời là nhẹ nhàng như én lượn chim bay để thu lộc ngày một sự cao và đồng thời sức khỏe dồi dào như những con chim én lượn mùa xuân. Đấy, tạo một niềm vui để mọi người đều phấn khởi vui xuân trong năm mới.
Việc tổ chức lễ hội đình Mường A hàng năm không chỉ mang tính chất truyền thống mà còn có nhiều ý nghĩa cả về giá trị lịch sử và văn hóa cần được duy trì và phát huy để giúp các thế hệ trẻ biết được giá trị lịch sử của ngôi đình cổ này, hiểu được phong tục tập quán của các dân tộc, trân trọng giá trị truyền thống quý báu của dân tộc mình, tự hào về quê hương đất nước và luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Vào các dịp lễ hội của đình Mường A, người dân địa phương lại cùng nhau vui hội mổ trâu và biểu diễn các điệu xòe then vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa thể hiện niềm vui lao động. Nguyễn Thị Quy, thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A chia sẻ.
Cùng cái bản sắc dân tộc thì chúng tôi cũng là vận động chị em những người cao tuổi vào cái đội xòe. Thứ nhất là giữ gìn bản sắc dân tộc và thứ hai là đi ra biểu diễn ở các lễ hội này và múa xòe để hầu đền, hầu đình. Sau đó thì chúng tôi là thấy rất là có ý nghĩa. Chúng tôi lại truyền cho những lớp trẻ và không những là đi tham gia những cái lễ hội mà chúng tôi còn đi giao lưu văn nghệ ở các nơi.
Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Ngòi A đã bám sát tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo tồn văn hóa dân tộc để nhân dân tự giác tích cực đến tham gia bảo tồn, lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Đến nay, 5 thôn của xã đều có đội văn nghệ. Ngoài ra, xã còn thành lập được 2 câu lạc bộ múa xòe cổ, 1 đội dân vũ. Nhiều lễ hội được gìn giữ và phát huy như lễ hội đình Mường A, lễ cầu làng, lễ cưới truyền thống, nhiều điệu dân ca dân vũ được lưu giữ và khôi phục, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Bên cạnh đó, xã Ngòi A đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao từ xã đến cơ sở thôn, đáp ứng phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu tham gia thụ hưởng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, mùa xuân luôn là đề tài chủ đạo đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật. Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên đã có trao đổi với tác giả thơ Trần Xuân Hiến về chủ đề Cảm xúc mùa xuân trong thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa tác giả Trần Xuân Hiến, mùa xuân thường mang lại nguồn cảm hứng bất tận dành cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ. Vậy với tác giả thơ Trần Xuân Hiến thì mùa xuân đem lại cho ông cảm xúc như thế nào ạ?
Vâng, nói về mùa xuân là trăm hoa đua nở. Thế chúng tôi là những người văn nghệ sĩ, nhất là chúng tôi rất yêu thơ ca. Thì trong một cái chuyến đi du xuân thì tôi cùng các bạn thơ du xuân trên một vùng núi Tây Bắc. Cái cảnh đẹp của miền Tây Bắc thì không thể kể hết được trong lời thơ. Thế nhưng tôi cũng đã viết một bài thơ du xuân tả nên một cái cảnh đẹp hoang sơ của một vùng miền núi Tây Bắc, mà nhất là vùng đất Yên Bái quê tôi, Văn Yên, quê hương Yên Bái chúng tôi.
Mai Hiền được biết là tác giả thơ Trần Xuân Hiến có bài thơ Du Xuân rất được bạn đọc yêu thích. Vậy ông có thể chia sẻ với thính giả về bài thơ này?
Tôi có được Du Xuân trên những cái đồi quế, nhìn nương rẫy rất đẹp và phong cảnh của tỉnh Yên Bái còn nhiều phong cảnh nữa thì làm cho tâm hồn sáng tác của thơ chúng tôi coi là dâng trào. Thế tôi viết nên cái nỗi niềm của một người con người Yên Bái và có những cái cảm xúc về mùa xuân, thì cũng rất mong rằng tất cả các bạn thơ trong tất cả khắp miền đất nước sẽ về Yên Bái chúng tôi du xuân để ngắm những cái cảnh phong cảnh rất đẹp của vùng núi Tây Bắc và cảm hứng cho những cái vần thơ sáng tác bay cao bay xa hơn nữa.
Trong chương trình hôm nay thì tác giả thơ Trần Xuân Hiến có thể gửi đến bạn đọc bài thơ Du Xuân của mình được không ạ?
Vâng, thế trong cái không khí tưng bừng của ngày hội Tết Nguyên Tiêu, tôi về Văn Chấn dự hội thơ thì tôi cũng cảm hứng và tôi cũng viết nên một bài thơ Du Xuân. Xin phép được đọc ạ. Xuân về tí tách giọt mưa rơi, phủ trắng đồi nương đẹp tuyệt vời, phảng phất mùi hương từng lá quế, du tình nữ khách hút hồn tôi, lâng lâng cảm xúc cứ ùa về, bóng dáng chiều xuân ước hẹn thề, giọt nắng xuyên rừng qua ngõ nhỏ, nao lòng lãng tử trốn sơn khê, hương xuân nhộn nhịp cảnh đam mê, muốn đến bên em để hẹn thề, gái bản vùng cao duyên dáng lắm, mong chờ hạnh phúc đẹp muôn bề, du xuân thưởng ngoạn cảnh phong trần, gió thổi vi vu tựa sáo ngân, quyện chặt hương nồng in khóe mắt, đong đầy kỷ niệm buổi du xuân.
Với các nhà thơ, tác giả thơ và người yêu thơ tỉnh nhà thì Tết Nguyên Tiêu luôn là ngày hội thơ dành cho tất cả mọi người. Vậy ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi tham dự ngày hội thơ năm nay?
Tôi là một cá nhân trong hội viên của người yêu thơ Việt và là một thành viên trong hội người yêu thơ Yên Bái. Thì hôm nay là Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức một ngày Tết Nguyên Tiêu tại thị trấn, tại nhà văn hóa Trần Phú, thị trấn Văn Chấn. Chúng tôi coi là về đây rất đông vui và rất phấn khởi cho chúng tôi được gặp tất cả các bạn thơ, những nhà văn, nhà thơ, những nhà nghệ sĩ rất yêu thích về thơ ca, âm nhạc, múa hát. Rất cảm ơn đài truyền hình đã tạo điều kiện và sân chơi cho chúng tôi coi là có những cái sân chơi rất bổ ích.
Là một nhà thơ, là một tác giả thơ thì chú cảm xúc như thế nào trước sự đổi thay của quê hương Yên Bái khi mà xuân đến ạ?
Vâng, như tôi nói ban đầu, tức là khi mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở, thì chúng tôi là những nhà thơ, nhà văn thì cũng rất là phấn khởi khi coi là Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức một cái buổi nguyên tiêu hàng năm, và nhất là năm nay được tổ chức trong Văn Chấn thì tôi rất vinh dự là được gặp tất cả các bạn thơ trong tỉnh và các văn nghệ sĩ trong tỉnh đem lời ca tiếng hát và đem những vần thơ của chúng tôi để bay cao bay xa hơn nữa, và rất mong các bạn thơ trên cả nước sẽ có dịp về thăm quê hương Yên Bái chúng tôi để xem sự đổi thay của quê hương chúng tôi. Rất nhiều cảnh đẹp và có rất nhiều những cái nơi danh lam thắng cảnh. Ví dụ như trong Văn Chấn lần này chúng tôi vào, ngoài cái nguyên tiêu tổ chức ra, chúng tôi sẽ đi du lịch tham quan rất nhiều ở trong Văn Chấn. Về phía Tây Bắc tỉnh Yên Bái chúng tôi, mặc dù là một vùng cao, vùng xa, kinh tế còn khó khăn, nhưng tỉnh đã rất quan tâm đầu tư phát triển không những du lịch, rồi đầu tư phát triển về giao thông thuận tiện để cho chúng tôi đi khắp miền trong vùng tỉnh Yên Bái, và đã sáng tác những các cái vần thơ và những tiếng hát. Đi đâu chúng tôi cũng được coi là tham quan du lịch các danh lam thắng cảnh của vùng Tây Bắc.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tác giả thơ Trần Xuân Hiến đã dành cho chương trình, và xin được chúc ông một mùa xuân mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công với thi ca.
Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên với tác giả thơ Trần Xuân Hiến. Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.